Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trụ trì tổ đình Ấn Quang. Kính thưa quý thiền hữu tri thức. Trong buổi pháp thoại hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài: Xin đừng chuốc lấy khổ đau. Đó là nội dung của phần 4 thuộc 66 câu thiền ngữ phổ biến khá rộng trên Internet hiện nay. Từ câu 34 cho đến câu 44. Mỗi câu thiền ngữ trong phần này phát họa một phương diện mà theo đó, nếu không biết làm chủ bản thân, đương sự sẽ tự mình chuốc lấy khổ đau. Cái phương diện này cho chúng ta thấy khổ đau do chính mình tạo ra, khổ đau do tâm chấp trước, khổ đau do bị tác động tiêu cực bởi môi trường, hoàn cảnh, nghịch, khổ đau do chúng ta quá bận tâm về lời thị phi, và còn vô vàn các nguyên nhân dẫn đến khổ đau khác. Nhân và duyên của khổ đau đời nào cũng có, ở đâu cũng có. Người biết tu tập thì ngay lúc nó có mặt, rũ bỏ, không để bám víu vào tâm. Không biết tu tập, sống ở đâu gặp khổ đau ở đó. Sống trong nghịch cảnh khổ đau nhiều, sống trong thuận cảnh cũng bị kẹp vào khổ đau. Vậy tâm chính là đầu mối mà bất kỳ một sự chấp dính nào, hoặc ngã hoặc pháp, khổ đau cùng đồng thời có mặt. Sau đây chúng ta hãy phân tích ứng dụng các phương diện khổ đau để không chuốc lấy các khổ đau. Câu 34: Thời gian sẽ trôi qua, hãy để dòng thời gian cuốn trôi phiền não của bạn. Vế đầu là một quy luật. Dòng thời gian có dài không truy được sự nguyên ủy của nó. Quá khứ, hiện tại và tương lai, lấy từ tương lai để đánh giá sự vật thì tương lai sẽ trở thành hiện tại, hiện tại lần lượt trở thành quá khứ. Dòng chảy đó không hề ngừng. Nhưng mà người bị vướng lấy khổ đau, hoặc do tự mình tạo ra, hoặc do người khác tạo ra, hoặc do các nghịch cảnh, lại có khuynh hướng nghĩ rằng khổ đau từng có mặt trong quá khứ cũng chính là khổ đau mà người đó đang ký ức hoặc đang hồi tưởng về. Nỗi đau của ngày hôm qua đã không còn nữa. Sự ký ức khổ đau làm cho chúng ta nhắc lại nó, và nó sống trong nỗi ám ảnh, trong một cái ấn tượng sai lầm mà lẽ ra nó cần phải được vượt qua. Vế thứ hai là một đề nghị thay thế tích cực. Có nhiều người chưa có thể buông bỏ khổ đau liền ngay lập tức, nhất là ngay nó xuất phát, thì thực ra nên tự tâm niệm rằng hãy để dòng thời gian cuốn trôi tất cả các phiền não khổ đau không như ý, đừng để nó tù động lại trong đời mình. Đức Phật Thích Ca cho chúng ta thấy hạnh phúc chỉ có mặt ở hiện tại, bây giờ và tại đây thôi. hạnh phúc trong quá khứ không còn nữa, nhưng ta vẫn có thói quen mô tả sự vàng son của quá khứ bằng thì hiện tại. Đó là ta ngộ nhận về phương diện văn phạm. Ngộ nhận văn phạm đó đã tác động một cách tiêu cực đến tâm lý của chúng ta ở hiện tại, dẫn đến tình trạng tiếc nuối khôn nguôi. Tâm lý tiếc nuối là một tiêu cực về bản chất. Do vậy, nó làm cho chúng ta không thể nào nhìn thấy được, trải nghiệm được, thừa nhận được các hạnh phúc đang diễn ra trước mắt. Ai sống chánh niệm, làm chủ được các giác quan trong đi đứng nằm ngồi là đang trải nghiệm hạnh phúc. Hạnh phúc rất đơn sơ nhưng lại có giá trị lâu dài. Các cái bung sung của cảm xúc qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, năm xúc chạm chỉ là khoái lạc giác quan, dù không phải là hạnh phúc. Người đời thiếu tu tập lầm nhận khoái lạc giác quan là hạnh phúc là vì họ chưa thấy được các an lạc tỉnh tại do con người làm chủ được thân và tâm. Trong kinh 42 chương, Đức Phật đã hỏi một số vị tỳ kheo mới xuất gia: mạng người tồn tại bao lâu? Vị tỳ kheo thứ nhất trả lời: bạch Thế Tôn, vài chục năm. Hỏi vị thứ hai, câu trả lời là: bạch Thế Tôn, vài ngày. Hỏi người thứ ba, câu trả lời là: bạch Thế Tôn, mạng sống tồn tại trong một hơi thở. Ý niệm hơi thở đó được đánh dấu trên mấu chốt của hiện tại. Khi con người ngừng thở, não ngưng hoạt động, tim ngừng đập, các hệ giác quan tắt liệm, thần thức xuất ra khỏi cơ thể, người ấy được xem đã chết. Chết không phải là dấu chấm cuối cùng cuộc đời, người ấy tiếp tục tái sinh theo nghiệp, phần lớn trong vòng vài giây, vài giờ, nhiều nhất là vài ngày. Các khoa học gia cho chúng ta biết các khoái lạc giác quan chỉ tồn tại trong một thời lượng trung bình 15 giây trên bộ não thôi. Cái gọi là hạnh phúc giác quan thực ra chỉ là các bung sung trên bộ não. Do đó làm chủ được cảnh hiện tại, thì hiện tại, việc hiện tại, để sống với hiện tại chính là hạnh phúc. Và chỉ cần làm chủ thân mình trong hiện tại là chúng ta làm chủ được dòng thời gian. Ai làm chủ được dòng thời gian, người đó đang trải nghiệm hạnh phúc. Đó là ứng dụng cao nhất theo tinh thần câu thiền ngữ vừa nêu chỉ dạy. Cũng có một số người đó cứ để cho năm tháng trôi đi, nỗi khổ niềm đau đó bị quên dần, và đến lúc nào đó nó không còn chứa động trong tâm của chúng ta nữa. Điều đó rất khó. Phải có nghệ thuật nhổ khổ đau ra, an trụ trong chánh niệm hiện tại, thì mọi nỗi khổ niềm đau dầu đã qua hoặc sắp tới không có chỗ để bám víu, lấy đâu có khổ. Những người nặng về cảm xúc qua những biểu đạt như lòng bàn tay quá mịn, da quá láng bóng, đường chỉ quá chi chít, máu quá ửng hồng, thì khi một nỗi đau tấn công đó, thì người đó sẽ có thể giữ 5 năm, 10 năm, 20 năm, có người có thể giữ trọn đời. Thời gian trôi qua mấy chục năm, đôi lúc nỗi đau vẫn chưa được buông xuống. Chánh niệm hiện tại là một sự buông, giữ được hạnh phúc, buông khổ đau là một nghệ thuật sống. Câu 35: ai nghiêm trọng hóa những chuyện đơn thuần sẽ sống trong đau khổ. Thực ra thì mọi phiền toái, rắc rối, nỗi khổ, niềm đau, nghịch cảnh, chướng duyên, thử thách không nhiều, không nặng, không nghiêm trọng như chúng ta đã tưởng. Nghiêm trọng hóa là một cường điệu hóa. Trong thái độ cường điệu hóa đó, một nỗi đau nho nhỏ có khuynh hướng giãn nở, bơm phồng, chuông sình, tăng trưởng và lớn dần đều. Người sống trong trạng thái chán chường và tuyệt vọng, nỗi khổ niềm đau đã trở thành một ám ảnh lớn chi phối toàn bộ đời sống tinh thần và đời sống xã hội của người đó. Cho nên chim vẫn hót, gió vẫn thổi, mây vẫn bay, cây lá vẫn xanh, trời vẫn quang đãng, con người vẫn sinh hoạt, thế giới vẫn diễn ra bình thường. Nhưng người chán chường và tuyệt vọng đó, cảm thấy rằng cả bầu trời hạnh phúc đang sụp đổ trên đôi vai và nhấn chìm mình trong bùn sâu của bất hạnh. Đó chỉ là sự tưởng tượng thôi. Các đại gia triệu phú, tỷ phú ngã ngựa trong thời gian qua do kinh doanh trái ngành, trái ngạch, đầu tư vào bất động sản, mỗi ngày mở mắt ra phải trả lãi cho ngân hàng vài chục tỷ, vài tỷ. Thời gian đối với họ là một cái gì đó nặng nề, căng thẳng, mệt mỏi. Có người thấy rõ được, cố gắng làm chủ mình để trong thua lỗ, bất hạnh do tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu, họ vẫn có thể đứng vững được, sống an vui được. Ai không thực tập như thế thì khổ đau nhấn chìm người đó, và cứ mỗi một tích tắc trôi qua, người đó cảm thấy trái tim mình đang đau buốt, nhức nhối, rỉ máu. Cho nên khổ đau về cảm xúc là một sự bung sung chứ không phải là khổ đau thật. Mà phần lớn các khổ đau đều liên hệ đến cảm xúc cả. Vì đó hãy bình thường quá vấn đề, không nghiêm trọng quá vấn đề, không cường điệu quá sự kiện, không quan trọng quá, không lý tưởng quá, không thần tượng quá, là các tiêu chí rất cần thiết giúp cho chúng ta khắc phục được khổ đau trong tầm tay, xử lý đó một cách an toàn. Và do vậy, những bất hạnh, trở ngại lớn cỡ nào đi nữa vẫn không làm cho ta nao núng tinh thần, bỏ cuộc nửa chừng. Nhờ đó, ta vẫn bền gan kiên trí đi thẳng về phía trước để nắm lấy thành công và xứng đáng hưởng được hạnh phúc. Câu 36: người luôn e dè với thiện chí của người khác thì hết thuốc cứu chữa. Đây là biểu đạt nói về người thuộc chủ nghĩa hoài nghi, còn gọi là chủ nghĩa xét lại. Bản chất của chủ nghĩa hoài nghi đó là do thiếu tri thức nhân quả, thiếu chánh tri kiến, thiếu kiến thức phương pháp và thiếu trí tuệ. Các biểu hiện thông thường của người đó là chần chừ, do dự, thiếu dứt khoát, không phân định được đâu đúng, đâu sai, đâu tốt, đâu xấu, đâu là người thiện, đâu là kẻ ác. Qua người A, nghe nói vấn đề B, cảm thấy hữu lý. Đến người D, nghe nói vấn đề F, cảm thấy hữu lý hơn. Và bên nào mạnh, tới thường, nói liên miên, thuyết phục nhiều, người đó cảm thấy bị thuyết phục và làm theo. Họ không có lý tưởng, không có định hướng, không có quyết định, cũng không có kế hoạch cho bất cứ một cái gì, và cũng không theo đuổi các kế hoạch và lý tưởng chân chính. người tốt tiếp xúc với họ, giúp đỡ, hỗ trợ bằng mọi thứ một cách vô điều kiện. Lúc đầu khi tiếp nhận, lòng cảm thấy hân hoan. Trở về nhà, ngồi một mình, nằm một mình, tâm sự một mình, người ấy cảm thấy có lẽ có cái gì đó vô lý, như một cái bẫy. Không ai trên cuộc đời này lại tốt với tôi như thế, chắc người ấy hãy có một dụng ý xấu xa gì đó. Mà tìm tất cả mọi thứ đều chẳng phanh ra được một manh mối nào của sự xấu xa. Nhưng hoài nghi thì cứ ghìm ở trong tâm. Lối nhận thức sai lầm này đã làm cho đương sự đánh mất rất nhiều cơ hội tiếp nhận các hỗ trợ tích cực giúp mình vượt qua các hoàn cảnh ngặt nghèo và các cái giai đoạn bức bách, mà đến lúc tự mình vươn lên phần lớn rơi vào sự thất bại. Do vậy, thay vì chìm vào chủ nghĩa hoài nghi và xét lại những gì mà ta chưa cảm thấy đoan chắc là đúng, thì ta hãy tư vấn người thứ ba. Người tư vấn phải là một người có trình độ, có kiến thức Phật pháp vững, đứng với vai trò trung lập để có thể góp với chúng ta một cách rất khách quan. Và khi cái nhận xét khách quan đó được xác định là một sự thật, thì ta cũng không nên vì sự hoài nghi và xét lại của mình mà bỏ qua thiện chí của người khác. Một số bệnh hoài nghi do quan tưởng lại càng hết thuốc chữa hơn. Bệnh nhân trong tình huống này cần phải được đưa đến bệnh viện tâm thần. Người thân cần phải nói về một số tình huống mà mình đã trở thành nạn nhân, bị nỗi hàm quan tấn công. Ít nhất phải nêu ra được một vài tình huống rằng là tôi không có làm việc gì đó, nhưng bị người bệnh nhân này nghĩ rằng tôi là tác giả. Có giải thích, có chứng minh, có phân tích, có dẫn dụ cỡ nào đi nữa, bệnh nhân tâm thần vẫn không nghe. Họ có cái logic trong sự tưởng tượng của họ, họ nối kết các sự kiện và họ đi đến một kết luận chắc như là đinh đóng cột, mặc cho người bị hàm quan nói gì thì cứ nói. Trong tình huống như thế, tốt nhất phải dẫn đến bệnh viện tâm thần. Khi uống thuốc tâm thần, bệnh nhân sẽ ngủ li bì vài một ngày, sau đó ổn định lại tâm trí, không được ngưng uống thuốc. Bên cạnh đó phải tập luyện thể dục toàn thân để cho kháng thể được tốt, tinh thần minh mẫn, đồng thời xem phim hài, gala cười, thực tập cười, sống vui vẻ, giao du, tiếp xúc, lao động tay chân nhiều. Nhờ đó tâm trí không còn thời gian để bận rộn vào việc hoài nghi và xét lại một cách thiếu đứng đắn các thiện chí của người khác. Hoặc vợ hoặc chồng rướng vào chứng bệnh hoài nghi và quan tưởng là người còn lại khổ đau cùng cực. Càng giải thích càng bị hiểu lầm, càng phân tích càng bị quy kết. Im lặng thì người đó nói vì chúng phốc quá cho nên không còn lý do gì để biện hộ. Ứng xử kiểu nào cũng bị đặt vấn đề hết. Trên thực tế đó, người đặt vấn đề đó mới có vấn đề, cần được trị liệu. Thôi thường đó thì người bị bệnh quan tưởng sẽ không thừa nhận rằng mình bị bệnh. Họ kháng cự các phương tiện y khoa, họ không thèm đến khám bác sĩ, họ không muốn uống thuốc, và họ nghĩ rằng người thân họ mới chính là có vấn đề, đang khi họ thì bình an vô sự. Đó là tình huống bó tay chấm cơm. Điều 37, buông một lời dối gian thì phải bị đặt thêm 10 câu hư vọng nữa để biện hộ. Cần gì phải khổ như vậy? Đây là một câu nói khá chí lý. Kẻ nói dối cần phải chứng minh mình là đúng, là chân thật, không có lừa đảo. Do vậy, khi được yêu cầu giải bài thì họ phải đặt ra rất nhiều các câu chuyện có thật. Để ra có nhiều cái dối gian nhỏ nhỏ, chỉ là lỗi dân sự, thừa nhận, xin lỗi, mong người khác rộng lượng bỏ qua, vấn đề trở nên nhẹ nhàng, thư thái và bình an. Đằng này đó, cứ muốn chứng tỏ rằng mình giống như là thánh sống, chẳng có tội về luật pháp, chẳng vướng kẹt lỗi về dân sự. Kết quả là càng chứng minh như thế, ta càng lúng lúc trong sự hư vọng. Trong kinh Bách Dụ có câu chuyện chàng rể cùng với vợ về quê vợ dự lễ dỗ. Khi bài thực phẩm lên trên bàn thờ cúng, chú rể cảm thấy thực phẩm ngon quá cho nên bốc ăn. Ăn á, thấy sướng quá cho nên bốc ăn nữa. Đang lúc ăn á, thì vợ ra hỏi việc gì thế. Anh ta giấu việc ăn của mình và nói rằng là bữa nay bị đau răng, cho nên cứ chỉ vào miệng thôi chứ không nói. Mà lỡ nói rằng đau răng rồi, cho nên suốt cái giờ ăn cơm hôm đó anh ấy phải đóng vai là không ăn được. Nhưng mà người thân thấy là cái miệng anh không bị sưng lên, bình thường thôi, nên hơi thắc mắc. Thì anh ta giả vờ đi vào trong nhà vệ sinh rồi tự hành hạ đập vào răng mình để cho nú răng chảy máu, càm sưng lên, sau đó để chứng minh rằng mình là người bị bệnh đau răng thật. Ăn vụn chỉ là một cái lỗi nhỏ, nói ra người ta có thể tha thứ được, nhưng mà không muốn thừa nhận như thế, vì tự ái, vì tự trọng ảo, cho nên dẫn đến tình trạng tự sát. Kết quả là răng đau, tốn tiền, nhịn đói nguyên một buổi. Tỷ lệ tăng dần điều trong các cuộc nói dối sẽ là một phản ứng kéo theo. Nói dối được một chuyện nhỏ, ta có thể lừa đảo chuyện lớn. Qua mặt người khác một chuyện không đáng gì, ta có thể vướng vào việc lừa dối trái với luật pháp. Tốt nhất hãy học theo lời Phật dạy, giữ tâm chân thật, nói lời chân thật, thừa nhận chân thật và cải hối chân thật, để chúng ta trở thành một người có uy tín. Một lời nói dối, cả ngàn lời uy tín sẽ không được người khác tin. Hãy nhớ tiêu chí Phật dạy trong Bát Nhã Tâm Kinh: chân thật bất hư. Người nào sống chân thật, người đó không hư dối, và mối quan hệ với họ trở nên bền bỉ, uy tín ngày càng được tăng trưởng. Câu 38: ai sống một ngày vô tích sự thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm. Vô tích sự là không làm nên trò trống gì, ăn không, ngồi rồi, dông chơi, hưởng thụ, đàn điếm, tán dóc, nhậu nhẹt, cờ bạc hoặc là đi các quán bar. Hầu như 24 giờ trôi qua, người đó không làm bất kỳ một việc gì có ý nghĩa, tối thiểu là cho bản thân, nói gì là cho người thân thương. tha nhân và cộng đồng trong xã hội. Thứ nhất đó là một lối sống rất ích kỷ, mất phương hướng, thiếu mục tiêu, xa về lý tưởng, cho nên họ hầu như không tạo ra một năng lực tích cực nào để giúp cho họ có thể làm được một việc gì đó ra hồn. Biểu hiện của lối sống như vừa nêu á, có thể được nhận thấy qua cách suốt ngày cầm một tờ báo, đọc tới, đọc lui, đọc xuôi, đọc ngược, khoanh tay trước ngực, chéo tay sau lưng, đi tới, đi lui, đăm đăm chiêu chiêu, nghiền ngẫm, ngó gì về một phương trời xa xôi, tưởng như là đang trở thành triết gia, nhưng mà thực tế là một triết giả. Thể hiện như là một cái gì đó rất tắc bạc, bận rộn, thật ra thì chẳng làm một việc gì hết. Đầu óc của họ trống rỗng, một khoảng trống đè nặng trong tâm can, làm cho họ hoàn toàn gần như trở nên vô vị, đơn điệu, nhàm chán. Phát hiện ra thân nhân mình rơi vào tình huống vừa nêu, ta nên hỗ trợ họ, rủ họ đi du lịch, cùng mà chạy bộ, nhảy dây, bơi lội, yoga, hoặc chọn lựa một loại thể thao thích hợp, đặt ra một câu chuyện, yêu cầu đương sự phân tích, đánh giá, nhận xét, đừng để cho họ ngồi không hay là giam nhốt mình trong một căn phòng. Tạo điều kiện để tương tác xã hội luôn luôn được diễn ra, do đó họ trở nên quen dần với sự năng động. Khi trải qua các thất bại, sáng nắng, chiều mưa, ba chìm, bảy nổi, tám lên đêm, thì người ta thường rơi vào trạng thái vô vị, tạm thời. Nếu không nỗ lực giúp cho người đó thoát ra khỏi hoàn cảnh bị dướng kẹt, dần dần như thành một thói quen xấu, họ lẫm vào và kết quả là trở thành một người hầu như không biết làm việc gì. Lẫm nữa thì trở thành có vấn đề chạm mạch thần kinh. Sáng sớm bắt đầu rời khỏi nhà, đi hết con đường này ngã phố nọ, hoặc đứng lại một chỗ khoanh tay ngắm nhìn xe chạy, nói nhẩm một mình, chiều tối lắc thắc đi về nhà, rồi ngồi một xó không giải bài tâm sự gì với người thân. Những người như thế thật đáng tội nghiệp, họ đang trở thành kẻ ăn trộm thời gian của bản thân mình. Nơi đây được hiểu như là ăn gian thời gian. Thời gian cứ trôi qua, không việc gì được thực hiện, họ trở nên là người thất bại. Cái đó không phải do họ muốn như thế, nhưng vì cái tâm lý khổ đau bế tắc dẫn đến vô vị chán chường tuyệt vọng, nên mới ra nông nổi như vậy. Do đó hãy giúp đỡ thay vì mắng chửi, chì chiết, nặng nhẹ, thì làm cho người đó bị khủng hoảng và căng thẳng thần kinh nhiều hơn, sẽ rơi vào tình trạng vô vị đó nhiều hơn. Nở nụ cười, hân hoan, nâng đỡ, khích lệ, hỗ trợ, đồng hành, tùy hỷ là các thái độ và hành động rất cần thiết để giúp cho một người vô vị vượt qua trạng thái cô đơn. Do đó khuyên họ tìm một việc gì đó dầu lương thấp, chưa phù hợp với ngành nghề sở trường của mình. Việc tiếp tục để người đó ăn không ở nhà sẽ làm cho họ chìm sâu trong khổ đau vô vị thôi. Sai vặt họ cũng được, nhờ vả họ cái gì đó cũng được, miễn tạo cơ hội cho họ có việc để làm. Tức là người đó sẽ nhận thấy, tôi không đến nỗi vô giá trị, tôi vẫn còn sức lao động, tôi vẫn có đôi tay khối óc để làm những việc cần làm, tôi tạo ra được đồng tiền, tôi thấy cuộc đời có ý nghĩa. Các trung tâm từ thiện tiêu chuẩn cần phải đào tạo hướng nghiệp cho các trại viên. Ngoài việc tiếp nhận trợ cấp xã hội từ chính phủ và các phái đoàn từ bi, từ thiện, thì đương sự cũng cần phải nỗ lực làm một việc gì đó, giàu lương ít, nhưng làm cho họ cảm thấy là cuộc đời nó có gì đó bù đắp được. Các trung tâm SIDA, HIV của Thái Lan, trong các chùa thường tạo điều kiện cho các bệnh nhân làm các ngành nghề mây tre lá, mỹ nghệ, bán với cái giá ủng hộ, thay vì giá trị thật của mỗi một món hàng là 50.000 thì giá bán tại đây là 150 cho đến 200.000 đồng. Du khách thay vì cho tiền quà cho các bệnh nhân, cái mặc cảm xã hội lại càng tăng cao, mua với cái giá cao hơn để thừa nhận giá trị sản phẩm mà người đó đã đóng góp. Họ sử dụng đồng tiền bằng mồ hôi, công sức và khéo léo này sẽ làm cho họ cảm thấy cuộc đời của mình là có giá trị, được người khác đánh giá cao. Đó là cách để giúp cho người ta vượt qua sự cô đơn và vô vị. Do đó cha mẹ thương con á, thì đừng biến con trai thành công tử bột, con gái thành công chúa bột, hay là gà công nghiệp. Phải sai vặt, yêu cầu chúng làm, chúng có tình cảm với cha mẹ, gắn bó với người thân, quen dần với cái gian khó, và sau này đó khi cha mẹ qua đời, chúng không hề có một chút gì thói dựa dẫm, có thể tự lực tự lập vươn đến thành công. Ở phương Tây, giáo dục khích lệ trẻ em từ nhỏ tinh thần tự lập. 20 tuổi phần lớn con cái tách rời khỏi cha mẹ, mặc dầu có nhiều ngôi nhà là công điện hoặc tối thiểu là vài chục phòng, con cái vẫn muốn không dựa dẫm vào cha mẹ, không muốn nhận tiền giúp đỡ của cha mẹ, tự học, tự giỏi giang, tự lập nghiệp và tự dựng sự nghiệp. Đó là tinh thần tự lực rất phù hợp với đạo lý Phật dạy. Câu 39: người gieo duyên rộng mở sẽ không làm tổn thương người khác. Chữ duyên trong Phật giáo có nhiều nghĩa. Duyên như một cái gì đó thuộc về quá khứ, nối kết chúng ta gặp nhau, sinh hoạt cùng nhau, chia sẻ nhau, giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau cho con đường sự nghiệp, hạnh phúc, an vui. Đó là duyên quá khứ. Có những cái duyên do nối kết đúng chiều, các công việc chúng ta trở nên tiến bộ hơn, phát triển hơn, thành công hơn, và ta trở nên hạnh phúc hơn. Đó là thuận duyên ở hiện tại. Hạnh phúc của một kiếp người lệ thuộc vào thuận duyên hiện tại này hơn là các duyên tốt của quá khứ. Phần lớn người đời không nhận ra vấn đề đó, cho nên chỉ truy tìm duyên quá khứ và cầu mong một phép màu liên kết với quá khứ xuất hiện với ta trong thời điểm sự cầu nguyện có mặt. Càng cầu nguyện sự màu nhiệm không diễn ra, người ấy càng tuyệt vọng trong cô đơn. Cho nên là hãy tạo các thuận duyên với người thân thương để ta sống có ân nghĩa, có hậu, có tình người. Đồng thời chúng ta cũng mở duyên tích cực, tốt lành cho mọi thành phần trong xã hội, trong đó có kẻ thù và người chê xấu ta, để nhắm đến mục tiêu xóa bỏ các quan trái, và mối quan hệ lẳng đẳng giữa ta và xã hội. Gieo duyên rộng mở là làm một cách bằng tâm tử tế, thái độ vô ngã vị tha, không mong đáp đền. Ta mở tâm mình ra một cách trọn vẹn, không quan trọng quá về việc mình làm, thành tích mình đã đóng góp. Nhờ đó không có người nào cảm thấy phải mệt mỏi khi phải đền trả ơn nghĩa ngày xưa. Người làm mà kể công quá nhiều làm cho người tiếp nhận ơn nghĩa cảm thấy mặc cảm rằng tôi là người vô dụng, tôi tiếp nhận quá nhiều các trợ giúp người khác, tôi thế này, tôi thế kia. Đến độ về sau này khi nghe đến đương sự giúp đỡ đó, người ta không dám tiếp nhận nữa, thà tự mình làm, tự mình nghèo còn hơn là tiếp nhận mà phải bị nghe kể lể, nhắc nhở, nói tới, nói lui, nói xuôi, nói ngược quá nhiều. Ai làm công đức mà kể quá nhiều á thì công đức hết, hoặc là tối thiểu sẽ bị tiêu mòn. Làm công đức xong rồi hãy quên đi, hoặc nói theo cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, để gió cuốn đi, gió cuốn đi để mây bay qua dòng sông, tức là mây không dừng lại, mọi thứ được cuốn trôi. Tình người, lòng thiện ích, nghĩa cử cao thượng, dấn thân phụng sự, hãy để cho nó bay đi khắp mọi phương trời. Ai có duyên thì tiếp nhận được nó, chứ không giữ lại cho mình, không chấp trước vào nó. Ảnh dụ vừa nêu giống với tinh thần Phật dạy trong kinh Pháp Cú. Bậc thánh có mặt trong cuộc đời như là con chim bay trong bầu trời, không để lại dấu vết. Hoặc một đoạn khác, Đức Phật mô tả chim bay trên bầu trời, bên dưới là một con sông, đố ai tìm ra được vết tích của nó. Nước không lưu giữ lại hình ảnh, trời không khắc bóng chim bay. Mọi thứ là nhân duyên, rồi mọi thứ cũng đều kết thúc theo nhân duyên. Cho nên là chúng ta ứng xử cao thượng, nhờ đó người khác không phải bị vướng kẹt vào cái tâm lý phải đền ơn, trả ơn, nhớ ơn. Sự giúp đỡ từ thiện như vừa nêu sẽ trở thành một cái gì đó rất thoải mái, nhẹ nhàng. Người đóng góp được hạnh phúc, kẻ tiếp nhận cảm thấy bình an, hai bên biết ơn lẫn nhau, sau đó kết thúc. Người làm thì không kể công, người tiếp nhận thì cần phải ghi dạ và đền đáp. Đối tượng được đền đáp không nhất thiết là người gieo ơn cho mình, có thể bất kỳ ai. Hãy nhân rộng nghĩa cử sống cao thượng đó, có tình người đó, càng nhiều càng rộng càng tốt. Điều 40, im lặng là câu trả lời hay nhất đối với sự phỉ báng. Phỉ báng bao giờ cũng phát xuất từ thái độ tiêu cực, tâm lý chà đạp, thương tổn, hoặc muốn cô lập quá và vì xã hội đối với người mình không ưa. Người có tâm lý phỉ báng thường phát xuất từ những cái động cơ ganh tị, hơn thua, nhằm muốn đề cao mình trên nền tảng chà đạp nhân phẩm của người bất hạnh hơn. Bào chữa, biện hộ trong tình huống này đôi lúc không cần thiết. Hãy để cho người phỉ báng mở hết vô ly và tốc lực, nói nhiều, sau đó rồi mệt thì câm mồm. Không ai đủ sức mà ngồi chữa hoài, nó nặng nhẹ hoài, trị chích hoài. Cũng có những người dai, dai đến độ trở thành hơi bị tâm thần, bận tâm với những lối ứng xử tiêu cực như vừa nêu, sẽ không làm cho chúng ta giải quyết được vấn đề. Yên lặng trong tình huống này như là phớt lờ đi, xem người đó không hề phát ngôn những điều chua cay đối với mình, xem như những lời đó chưa từng có mặt và xúc phạm mình. Lặng lặng làm thinh, rời khỏi địa điểm mà các lời nói xúc phạm, chỉ trích, phỉ báng nhắm vào mình. Để việc lặng lặng ra đi được nhẹ nhàng á, ta phải thực tập hít thở. Ai quen với niệm Phật thì lấy danh hiệu Phật làm hệ quy chiếu. Ai thực tập thiền á, thì lấy chánh niệm với hơi thở làm cái cột mốc để chúng ta nương tựa vào mà quên đi tình huống và lời nói chướng tai đang diễn ra. Hướng mặt về một mảng trời xanh sẽ làm cho tâm hồn chúng ta trở nên thư thái, đi bách bộ nhẹ nhàng trên mặt đất, trải nghiệm sự sống màu nhiệm bây giờ và tại đây. Hướng về những tình cảm cao quý biết bao nhiêu trong cuộc đời dành tặng cho mình, để chúng ta không dành thời gian, không chứa bộ não cho việc quá vô ích đó. Đó là sự tự cứu giúp mình, tự tưởng thưởng mình, và làm cho mình không bị vướng kẹt vào cái bẫy khổ đau do người khác cài đặt. Ba mươi năm trước, khi ghép một người nào đó, người ta có thói quen viết thơ nặc danh, nói xấu, vu khống, chỉ trích, dựng chuyện, xuyên tạc, cường điệu, bế móc. Bản chất của nặc danh là không có thật, cho nên họ không dám để tên tuổi thật, địa chỉ thật, liên hệ thật, để tránh các trách nhiệm pháp luật và dân sự. Người tu học Phật trở nên thông minh, do vậy không bị vướng kẹp vào các thơ nặc danh vô trách nhiệm đó. Phần lớn là nói xấu để hạ bệ một người, cái đó thuật ngữ chuyên môn gọi là sát hại nhân cách hay là ám sát nhân cách. Thiếu biết về lĩnh vực này đó, khi đọc về mẫu tin xấu về người A, kẻ B, chúng ta sợ, do vậy không dám tiếp tục giao du chơi, tiếp xúc hay là cộng sự hoặc hợp tác với người được xem là có vấn đề. Mà trên thực tế chưa hẳn là như vậy. Mọi thứ nói tốt và nói xấu chỉ là những dữ liệu ta ghi nhận một cách khách quan, không giấy kèm theo các cảm xúc liên hệ. Do đó cần thiết thì chúng ta chia sẻ để cho đương sự giải bài. Nhờ đó ta và đương sự có thể giúp nhau vượt qua cái cạm bẫy của lời phỉ báng. Có nhiều tình huống chúng ta phớt lờ như chưa từng nghe, chưa từng được kể, không cần phải nhắc lại, vì chuyện đó chỉ làm bận tâm cho cả hai. Hãy để lời chỉ trích và thị phi khép lại và chết đi với quá khứ. Đó là một ứng xử thông minh. Đối với tình huống nỗi hầm quang có mặt, im lặng không phải là một điều hay. Hàm quan đó là một cái bẫy mà đương sự trở thành nạn nhân. Đen bị thừa nhận là đen là chuyện thường tình, trắng bị phân tích là đen là một hành động xấu. Do đó nạn nhân trong tình huống này cần phải giải bài. Dĩ nhiên không kêu ca, than vãn, khóc lóc, sầu bi, u não, căng thẳng. Giải thích cần thiết vừa phải khi được hỏi đến, nhằm giúp cho xã hội và cộng đồng không còn tiếp tục hiểu lầm về những thứ mà ta không phải là tác giả. Ai cố tình không tin thì người đó có lỗi. Kẻ dựng chuyện sẽ có tội với luật pháp và lỗi về nhân quả. Ta không cần phải làm thế chức năng của luật và nhân quả. Kẻ ác sẽ phải chấp nhận và gánh lấy các hậu quả khổ đau thôi. Câu 41: kính trọng người khác là tự trang nghiêm bản thân. Kính trọng là một thái độ thể hiện lòng quý mến của ta dành cho một người có giá trị. Kính trọng cũng có thể là sự biểu đạt lòng tôn quý của ta với tư cách là một người nhỏ hơn dành tặng cho một người cao hơn. Chẳng hạn, con cháu kính trọng cha mẹ, ông bà, em út kính trọng đàn anh, bạn bè kính trọng lẫn nhau, vợ chồng kính trọng tương thân, là các lối ứng xử có văn hóa giúp cho tình người càng được nuôi lớn. Muốn như thế đó, người thực tập kính trọng phải rũ bỏ được cái tôi. Kẹt vào cái tôi, người ta sẽ biết tự kính trọng mình chứ không kính trọng người khác. Biểu hiện của người vướng kẹt vào cái tôi, khi trình độ mình bằng với người khác thì nghĩ rằng mình hơn, khi thấp hơn thì nghĩ rằng mình bằng, khi mình hơn một chút xíu nghĩ rằng là mình là siêu tuyệt, như là trên đỉnh núi vượt trội hơn người khác, như là đang ở vực thẳm. Tính cường điệu quá về giá trị, đóng góp năng lực, kiến thức và tâm đức sẽ làm cho người ấy ngày càng mất giá trị, xã hội sẽ xa lánh. Do đó ai thực tập lòng khiêm tốn, hạ mình, bình dị, dễ gần gũi, dễ chia sẻ, dễ lắng nghe, sẽ tạo cơ hội cho người khác học hỏi được những đức hạnh tích cực mà mình có. Đồng thời cái tương quan xã hội thân mật đó có thể làm cho tình người ngày càng được phát triển hơn. Cho nên tốt nhất là biết kính trọng tha nhân. Tha nhân ở đây có thể là cha mẹ, hoặc vợ, hoặc chồng, anh chị em, bạn bè, đối tác, cộng sự, thậm chí là những người dưới trướng mình. Không ai có thể giỏi hết mọi phương diện. Ở người nào đó, ta cũng có thể học được tối thiểu một điều hay. Ta học lẫn nhau để hoàn thiện lẫn nhau. Có tinh thần tích cực vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta thể hiện sự trân quý người khác, và đây là cách chúng ta đang trang nghiêm tự thân mình. Xóa được cái tôi là một sự trang nghiêm lớn nhất. Chuyển hóa được cái gút mắt của cái tôi là chúng ta đang thiết lập sự thanh tịnh ở tâm. Toàn bộ giáo pháp của Đức Phật nằm ở chỗ là giúp cho hành giả làm sao vượt qua được sự chấp ngã, vì toàn bộ nỗi khổ niềm đau liên hệ đến đó. Ai chuyển hóa được tận gốc rễ của ngã chấp, người đó đang thiết lập tình độ hiện tiền, đang xây dựng cõi Phật bây giờ và tại đây, ở nơi mình sinh sống, nơi giao du, nơi làm việc. Và đó là ứng dụng lời Phật dạy một cách rất thực tiễn, dĩ nhiên là có giá trị. Điều 42: ai có tình thương vô tư thì sẽ có tất cả. Là cha mẹ, mỗi người cần phải thực tập tình thương xem con cái giống như nhau. Cha thường thương các đứa con gái, mẹ thường thương các đứa con trai, cha mẹ thường thương con gái út hoặc con trai út. Tình thương hiếm khi được phân bổ một cách đồng đều. Trong một gia đình, đứa con nào hư đốn nhiều, phá phách nhiều thì cha mẹ lại quan tâm nhiều hơn, đến lúc lại ưu ái hơn. Có người xem đó như là một sự trả nghiệp, là mắc nợ nghiệp. Thực ra không phải. Vì nếu như không chăm sóc những người đó kỹ lưỡng đó, thì họ có thể còn hư hơn nữa, tệ lậu hơn nữa. Do đó đừng biến cơ hội rải tình thương cho một người nào đó đã còn yếu kém về nhân cách và lối sống trở thành một lối sống dựa dẫm vào tình thương của cha mẹ, và do vậy ngày càng xấu xa hơn. Nhiều đứa con trưởng thành về nhân cách đàng hoàng, đứng đắn, giúp đỡ cha mẹ, phần lớn cha mẹ là không bằng tâm. Một mặt cha mẹ thấy rất rõ con cái mình đã tự lập được rồi, người đó đã hạnh phúc được rồi, nhưng mà khác đó, cha mẹ thỉnh thoảng cũng bị rơi vào sai lầm, đó là đâu phải con mình đều là thánh hết, cho nên phải thừa nhận cái hay, cái tốt, cái có giá trị, cái đóng góp của những đứa con hiếu thảo, và thậm chí phải thừa nhận việc đó trước mặt những đứa con khác, để cái nhân cách hiếu thảo và đóng góp này đó được duy trì tốt đẹp như là một tấm gương chói sáng. Làm trụ trì một ngôi chùa mà còn có tâm phân biệt, đây là đệ tử xuất gia của tôi, đây là đệ tử đến tá túc tạm trú tu học trong một thời gian, thì không thể nào nâng đỡ tinh thần tu học của đại chúng được. Chỗ nào mà còn có phân biệt về vùng miền thì chỗ đó tình thương yêu đó không thể nào được ban rải một cách trọn vẹn. Đức Phật thường dùng hình ảnh trăm sông khi tuôn về biển cả. Chỉ có một hình thù chung là nước biển, chỉ có một vị chung á là vị mặn. Tất cả mọi giai cấp khi đến với đạo Phật chỉ còn lại tên gọi chung là Sa môn Thích tử. Không có bất kỳ một phân biệt xã hội nào, các phân biệt giới đều được loại trừ trong tăng đoàn của Đức Phật, thầy Đức Phật. Nhờ đó mà mỗi người tùy theo sở trường, kinh nghiệm tu học, thiện chí, năng lực, trí tuệ, đạo đức để đóng góp cho sự vận chuyển bánh xe chánh pháp ngày càng được rạng rỡ hơn. Lãnh đạo một tập đoàn, một công ty, một tổ chức, dầu chính phủ, tôn giáo, dân sự hay xã hội, chúng ta cũng cần phải có một tình thương vô tư, biết nâng đỡ những kẻ hiền tài để giúp cho người đó có cơ hội đóng góp năng lực của mình cho việc chung. Chủ nghĩa lợi ích nhóm và phe phái chỉ làm cho tổ chức đó trở nên bị què quặt, yếu ớt, và cái tiềm năng đóng góp của tổ chức đó sẽ không thể nào được lớn mạnh như mong đợi được. Lợi ích nhóm đã trở thành là mối đe dọa chung của các quốc gia, của các tổ chức, của các gia đình. Ở đâu cũng có những người có tính cách thiên vị, hoặc ít hoặc nhiều, hoặc khéo léo hoặc công khai. Tính thiên vị đó có thể được biện hộ bằng nhiều cách rất khéo léo, nhưng chẳng qua chỉ để tạo ra cái lợi ích cho một nhóm thiểu số, đang khi đại đa số còn lại phải chịu sự bất công và thiệt thòi. Do đó ai có được cái tinh thần vô tư như là nắng chiếu soi mọi sự vật, trong đó con người, cỏ cây, hoa lá, trời mây, non nước, không phân biệt cây lớn, cây nhỏ, không phân biệt nhà cửa với con người, thì chức năng của mặt trời càng được thừa nhận với sự đóng góp cho sự sống của muôn loài. Các hạt phù sa ở các cánh đồng cũng có tinh thần vô tư. Phù sa đó không phải dành riêng cho lúa, cho những cái cây ăn trái, cho một số loài thực vật nào đó, mà cho tất cả các chủng loại đang gần đến nó, không hề có một chút phân biệt gì. Kinh Tâm Địa Quán dạy chúng ta cách quán chiếu để mở rộng các hạt giống bình đẳng không thiên vị, quán tâm mình như đại địa, vì có thể chứa đựng hết tất cả các hạt giống dưới nó, các quặng mỏ tốt và xấu, tích cực và tiêu cực, không than vãn, không thiên vị. Hãy quán tâm mình như một đại dương có chiều rộng mà có chiều sâu. Dưới đại dương thường có nhiều vật báo và nhiều chủng loại sinh vật đang sống. Trong suốt, hãy quán tâm mình như bầu trời bao la không bị vướng kẹt. Nhờ đó mà gió có thể cuốn tôi mây bay khắp mọi phương trời. Cái gì tu động, cái đó là bị vướng kẹt. Tu động về cảm xúc là một vướng kẹt về tâm tư. Trên thực tế đó là một sự chấp nhất. Như vậy, tâm vô tư là tâm không thiên vị. Không thiên vị là không chấp ngã. Không chấp ngã là một cái lối sống tích cực. Theo đó, ta có thể truyền năng lượng hạnh phúc cho chính mình và truyền năng lượng hạnh phúc cho tha nhân. Là các bậc cha mẹ, những người lãnh đạo, người có vai trò trong các tổ chức, cộng đồng lớn hoặc nhỏ, hãy nên sống với tinh thần tình thương vô tư để mọi người được hướng lấy các giá trị hạnh phúc đồng đều. Điều 43, đến là một nhân duyên, đi là một nhân duyên. Do vậy bạn cần phải tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên. Trong bản Hoa ngữ, người biên tập đã dùng từ sai với tinh thần Phật dạy. Đến đối với họ là một ngẫu nhiên, đi là một sự tất nhiên. Đó là hai thế cực đối lập, hai thiên chấp. Đạo Phật không chấp nhận các hình thức ngẫu nhiên, may rủi. Tất cả đều có nhân và duyên. Do vì thiếu kiến thức hoặc chúng ta không chịu thừa nhận, chúng ta đã phủ định vai trò của duyên thuận, duyên nghịch, vốn tạo điều kiện cho một nhân trở thành một kết quả nhất định nào đó. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta có mặt trong cuộc đời, có mặt ở giảng đường này, có mặt trong các vai trò xã hội mình đang đóng, có mặt ở trong gia đình. Tất cả đều là nhân duyên, nghiệp chung, nghiệp riêng của ta, của cha mẹ và những người thân, cũng như là xã hội cộng đồng. Nghiệp đó quy định hết tất cả mọi thứ, nghiệp phân công hết mọi thứ, nghiệp tác động mọi thứ. Những thói quen nói cử miệng bỗng dưng có, tự nhiên được, đều là những sai lầm. Chấp vào chủ nghĩa ngẫu nhiên, chấp vào chủ nghĩa ngẫu nhiên là phủ định nhân quả, mà phủ định nhân quả là phủ định Phật giáo. Ai không tin vào nhân quả, không sống với nhân quả, người đó khó có thể chịu trách nhiệm đạo đức trước các hành động, lời nói, việc làm của mình. Rồi về sau này đã hối hận thì quá muộn màng. Khi mình đến với một tổ chức, đến với cuộc đời tổ ấm như một nhân duyên, tham gia một vai trò chức vụ nào đó trong một xã hội hay một tổ chức, thì khi duyên hết đó, chúng ta cũng mạnh dạn ra đi, không tiếc nuối, không bám víu, không làm nư, không căng thẳng, không tâm thần, không khổ đau, không tuyệt vọng, không tự tử. Đặt mình trong một vai trò nào thì chúng ta làm hết mình ở vai trò đó. Rồi khi ở chỗ đó người ta không muốn mình có mặt nữa, không muốn mình đóng góp nữa, thì ta ra đi. Người có trí trong tình huống nào cũng trở thành là người hữu dụng. Ở một hoàn cảnh nào, dù là nghịch, người đó vẫn làm ra các việc có giá trị cho mình và cho người. Chỉ sợ rằng là cuộc đời mình quá ngắn, không đủ thời gian để làm những việc cần làm thôi, chứ không sợ rằng mình bị thất nghiệp. Cho trái cam, ta tận dụng được vị ngọt của cam. Cho quả chanh thì ta làm nước chanh muối và nhiều cái chức năng khác. Quả chanh không hề vô dụng, nếu ta biết sử dụng đúng vai trò đó trong một số tình huống. Đó là người sống thuận với nhân duyên, tâm trở nên bình an, thoáng đạt, vô chấp, thông dong, tự tại. Cho nên trong cuộc đời đó thể hiện được một lối sống rất là thoải mái, thư thái, không chấp trước vào duyên thuận, không kẹt vào duyên nghịch. Tùy duyên theo nghĩa dân gian đó, đó là buông xuôi số phận của mình cho cuộc đời, đúng là điều nên tránh. Một số Phật tử khi được rủ đi chùa, tham gia một Phật sự, gắn thân trong một hoạt động từ thiện, tham dự một khóa tu, có người nói một cách tỉnh bơ, hãy tùy duyên, hoặc là tôi sống tùy duyên thôi, đó là một lời biện hộ về sự không tham dự được của mình. Duyên tích cực và tốt đẹp theo Đức Phật phải do chúng ta cùng tạo ra. Muốn một kết quả tích cực đối với mình sớm thì phải tạo cho mình các thuận duyên nhiều và giữ được các thuận duyên đó tăng trưởng. Tùy duyên theo nghĩa để cho mình trôi theo con nước số phận như là một chiếc lục bình, là chúng ta đang chấp nhận số phận an bài, một chủ nghĩa định mệnh giống ngược lại 100% với tinh thần Phật dạy. Lối sống bất biến tức là giữ được cái gốc, không đánh mất chân tâm, không phản lại cái niềm mà an vui tĩnh tại mà mỗi người cần có. Ta vẫn giữ vững được lý tưởng Phật pháp, có được tinh thần bản lĩnh, sức chịu đựng, sự nỗ lực, kiên gan, lý tưởng tốt để chúng ta nỗ lực phấn đấu đạt được những gì cần đạt, hòa nhập với cuộc đời như hòa quan đồng trần, để không trở nên dị biệt, làm phách, làm lối, trở thành như một cái gai của người khác, nhưng đồng thời không vì thế, không vì sự hòa đồng mà chúng ta trở thành hòa tan với những lối sống tiêu cực của người khác. Tức là phải biết giữ chính mình trong các hoàn cảnh khác nhau. Điều 44, từ bi là vũ khí tốt nhất của mọi người. Đây là một cô thiền nữ sử dụng hình ảnh khá mạnh. Vũ khí là một công cụ mà sử dụng sai cách dẫn đến sự hủy diệt sự sống của con người, hòa bình của thế giới, bình an của xã hội, tan thương, tặc ách, đổ nát, hủy hoại có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Từ thế kỷ 19 cho đến nay, trong vòng 200 năm, lịch sử con người đã chứng kiến sự chạy đua vũ trang hạng nặng chưa từng có trong lịch sử mấy nghìn năm. Và càng chạy đua vũ trang thì con người đang đẩy mình vào một cái thế sợ hãi cùng tột, bất ổn cùng tột. An ninh của xã hội và thế giới trở nên cái gì đó rất bấp bênh. Hiện nay trên toàn cầu có vài chục ngàn bom nguyên tử hạt nhân. Từ năm 1945, kể từ khi Mỹ thử hai quả bom hạt nhân tại Nagasaki và Hiroshima, tới nay đó là thế giới này đó, đã có trên 2.000 vụ thử hạt nhân này. Ở Mỹ là gần 1.000 vụ thử. Ở Nga Xô đã có khoảng 700 vụ thử. Mấy trăm vụ thử còn lại là chia đều cho các quốc gia, trong đó có Pháp, Đức, Anh, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và nay là Bắc Triều Tiên. Hiệp ước không sử dụng vũ khí hạt nhân đã trở thành là một cửa mở cho sự sống của nhân loại, được Liên Hợp Quốc khích lệ và chủ trương. Nhiều quốc gia vẫn chưa mạnh dạn ký vào hiệp ước này. Cho nên nơi nào sản xuất vũ khí hạt nhân, nơi đó gây sự bất ổn trong khu vực. Bắc Triều Tiên, một nước nhỏ nghèo cùng thuộc về hàng tốt trên thế giới, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, cư dân trong nước gần như là bế quan tỏa cạn với thế giới bên ngoài. Chính quyền của Bắc Triều Tiên nỗ lực thử hạt nhân cách đây vài tháng bị thất bại, và trong tháng 12 thử nghiệm thành công, xem như là một kết quả khẳng định rằng mình là một cường quốc. Một mặt á, Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục nhận các viện trợ lương thực của Mỹ với điều kiện ngừng sản xuất hạt nhân. Mặt khác, nước này vẫn chơi trác là thử nó một cách công khai để tăng giá trị của mình trong các cuộc đàm phán 6 bên, trong đó có Mỹ, Nhật, Trung Quốc và một số nước khác trong khu vực. Rất may cho đến thời điểm hiện nay, lãnh đạo các quốc gia không rơi vào trạng thái mất chánh niệm, mất mát, thùng khùng, điên điên ra lệnh bấm các vũ khí hạt nhân, quả địa cầu này sẽ có thể tan biến trong vòng 5 phút mà. Học thuyết của phương Tây cho rằng chuẩn bị chiến tranh là phương pháp để bảo vệ hòa bình, chỉ đúng trong giai đoạn vệ quốc, hoàn toàn sai trong thời bình và phát triển. Hầu như các quốc gia muốn chứng minh mình là cường quốc đều đặt nặng và chạy đua việc sản xuất vũ trang và tăng cường khí tài. Năm 2012, lượng khí tài tại các quốc gia được tăng trưởng chưa từng thấy. Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil và các nước trong khu vực Đông Nam Á đều chạy đua vũ trang, mua bán vũ trang. Các nước giàu sản xuất vũ trang đứng đầu nhất là Hoa Kỳ, cho đến Nga Xô và một số cường quốc khác, làm giàu trên nỗi khủng hoảng và sợ hãi của con người. Hiện nay trên toàn hành tinh có khoảng 70.000 các loại máy bay chiến đấu khác nhau, và nếu được sử dụng cùng một lúc á, dầu hành tinh này không tan vỡ thành các mẫu thiên thạch, thì sự sống của con người được xem là tận diệt trong một thời gian tối đa 1 tháng thôi. Số tiền mà các quốc gia bỏ ra cho việc mua và nâng cao năng lực khí tài đó có thể nuôi quốc gia đó về phương diện lương thực trong vòng vài chục năm. Vụ thử tên lửa vào hậu tuần tháng 12 tại Bắc Triều Tiên đã làm cho nước này tốn khoảng 1,5 tỷ Mỹ kim, có thể nuôi toàn dân Bắc Triều Tiên trong vòng 5 năm về lương thực. Nạn nghèo đó vẫn diễn ra, nhưng lãnh đạo vẫn cứ thích chơi ngông. Đánh giá các vấn nạn từ mấu chốt của tâm, Đức Phật thấy rất rõ, tâm là đầu mối tạo ra sự khủng bố, sợ hãi, bất an, mất hòa bình, chiến tranh, hận thù, chết chóc, tan biến. Do đó, việc làm chủ tâm mặc dù hơi lâu nhưng có thể ngăn chặn được các hậu quả bất ổn và các tệ nạn xã hội từ ngay gốc rễ của nó. Học thuyết hòa bình của Đức Phật dựa trên nền tảng lòng từ bi, và từ bi đây được xem là một loại vũ khí hạng nặng, nguy hại hơn tất cả các loại vũ khí hạt nhân. Không làm tổn hại ai nhưng có thể giết chết và giết tan tành tất cả các bất hạnh, các quan trái, gút mắt, ăn quán, giang hồ, xung đột, mâu thuẫn, va chạm, đội trừ đều có thể được vũ khí từ bi xử lý. Đầu năm 2012, Hòa Thượng Thích Quyền Diệu xuất bản tác phẩm bằng tiếng Anh, sau đó dịch ra tiếng Việt. Tựa đề trong tiếng Anh là TT Weapon, dịch nghĩa trong tiếng Việt là vũ khí TT, tức là vũ khí tình thương. Xem tình thương là một loại vũ khí có thể chống trả lại tất cả các bất hạnh, các bất ổn, các mối đe dọa về an ninh. Và đó là một trong những tác phẩm được rất nhiều người đón nhận. Trải nghiệm lòng từ bi đó thì chúng ta phải nhớ hai nhiệm vụ chính. Thứ nhất là chia sẻ nỗi khổ bằng cách là trải nghiệm cái khổ đau, cảm nhận cái khổ đau để giúp cho cái nỗi khổ đó được chữa lành. Đây chính là một phương diện trị liệu. Phương diện thứ hai là mang lại niềm vui, hạnh phúc đích thực. Sau khi trị liệu khổ đau này được kết thúc thì niềm vui đó là một kết quả rất tất yếu và mang tính biện chứng. Tặng quà cáp cho con cháu, nâng đỡ tinh thần cho những người thân chưa phải là lòng từ bi. Đó chỉ là phần đầu của tình thương mà. Có khi trao đúng tình thương, người khổ đau được chữa lành. Khi trao sai lầm á, thì người khổ đau rơi vào cái thế dựa dẫm, ý lại và ngày càng trở nên hư đốn hơn, bất hạnh hơn. Nhiều người đã để cho sự mũi lòng dẫn dắt mình, cứ thấy khổ, nghe than giảng, kêu ca, cầu cạnh, lòng xót xa, không chịu đựng được là cứ ban tặng thôi, không cần biết người ấy sử dụng sự ban tặng này để làm cho việc gì, như thế nào. Kẻ đang thiếu nợ cờ bạc than giảng rất hay, hứa hẹn rất giỏi, như mà quịt niềm tin và lời hứa, còn hơn là phi tiền phóng vào vũ trụ. Chu cấp tiền bạc cho người đó là hại họ thôi. Đó không phải là tình thương, mà đó là lạm dụng tình thương để làm một việc không đáng làm. Còn từ bi đó bao giờ nó cũng được soi sáng bằng trí tuệ. Gốc khổ đau của đương sự nằm ở chỗ nào, chúng ta phải thấy như một nguyên nhân. Và thế Đức Phật không thấy được nguyên nhân của khổ đau thì không thể nào giải quyết dứt điểm khổ đau đó. Cho nên đính kèm theo lòng từ bi thì người hỗ trợ phải thực tập và hướng dẫn đương sự thực tập bát chánh đạo, bắt đầu từ chánh tri kiến và chánh tư duy. Chánh tri kiến để cho người đó có tầm nhìn đúng, nhận thức đúng về nhân quả, về tình huống, về các nghịch duyên, về nỗi khổ niềm đau trong quá khứ, về các bất hạnh đang bị vướng kẹt hiện tại, để người đó lạc quan, tích cực, yêu đời, năng động, nỗ lực đi vượt qua. Tư duy giải pháp, tư duy tích cực, tư duy thoát khỏi tham sân si là chánh tư duy. Bỏ qua bát chánh đạo thì việc làm không còn là từ bi nữa, mà chỉ là sự mũi lòng thôi. Mũi lòng đôi lúc dẫn đến rất nhiều các tác hại. Kính thưa quý tiền hữu tri thức, 11 điều vừa nêu là các phương diện mà trong cuộc sống chúng ta phải tiếp giáp hàng ngày. Dù muốn hay không, chúng vẫn có mặt như là những thực tại. Người khôn ngoan thì hãy để cho thời gian cuốn trôi đi tất cả những khổ đau, sống một cách đơn giản hóa các bất hạnh, không e dè về thiện chí, sẵn sàng tiếp nhận các hỗ trợ tích cực để tự tiến bộ, phát triển mình. Sống rất có uy tín bằng lời nói chân thật để gây dựng niềm tin. Mỗi một hành động và tích tắc trôi qua phải mang lại lợi lạc cho mình và cho người, hoặc ít hoặc nhiều. Kết duyên với thiện hữu tri thức, với những người hiểu Phật pháp và những người có tinh thần đạo đức, chí nguyện cao, chúng ta sẽ học được những điều hay và đời sống của mình trở nên có giá trị. Im lặng trước những lời phỉ báng không phải một sự hèn nhát, là một bản lĩnh ứng xử cao thượng, phớt lờ như chẳng có gì xảy ra, tôn trọng hết tất cả mọi người để nâng đỡ Phật tính và khích lệ tiềm năng của người khác được lớn mạnh. Vô tư trong tình thương để làm chúng ta sống một cách có ý nghĩa, một cách công bằng xã hội hơn, sống với luật nhân duyên, tìm các duyên tích cực, đẩy lùi các nghịch cảnh để chúng ta tùy duyên mà bắt biến, linh động quyền xảo trong ứng xử để có thể làm những việc càng làm. Trí tuệ chính là chiếc chìa khóa để giải quyết các vấn nạn. Lòng từ bi là cách để chúng ta thể hiện sự quan tâm tình người. Đó là những lối sống mà theo đó Phật giáo khẳng định chúng ta sẽ vẫy tay chào với tất cả các nỗi khổ về niềm đau. Kính chúc tất cả được an lành.